Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nhiếp tâm mấy phút trước khi chúng ta học buổi học cuối ở nơi đây. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2011. May mắn thay là chúng ta đã đi ngang qua được 6 ngày tu tập ở nơi đây và không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Tôi cứ phập phồng mỗi sáng khi tọa thiền, tôi sợ có một Phật tử nào đậu xe không khéo thì bị nó kéo xe đi thì rất là phiền. Mà chừng như chuyện này không có xảy ra, cũng rất là mừng. Điều thứ hai, có một số các Phật tử cũng khá là lượm cà lượm cụm cũng tới đây tu. Tôi cũng sợ nửa chừng các vị gọi chính mục. Và điều thứ ba nữa, thưa các vị, là trong khóa tu mà nếu thức ăn nó làm cho các vị tháo dạ hay là có sự cố gì xảy ra thì cũng đổ nợ. Và rất là nhiều vấn đề có thể xảy ra ta không thể lường được. Ấy vậy mà rồi mọi việc nó đi ngang qua một cách rất là nhẹ nhàng. Và buổi tối này thì coi như là buổi tối kết thúc của khóa tu 6 ngày chúng ta đã làm ăn rất là đàng hoàng. Thì thực là nhờ thần lực của thập phương tam bảo gia hộ, thưa các vị. Và tôi hình dung là mọi điều xảy ra đều là nhân duyên, chứ không có phải là cái sự khôn ngoan hay là khéo léo gì của con người tính toán cả. Ví dụ rằng đó là thế này. Thưa các vị, là tôi cũng chưa hề biết thầy Không Chiếu trước đó bao nhiêu lâu hết, chưa từng quen. Thế rồi tình cờ thầy đến là Quyển thầy thăm thôi. Gần Tết thì đến thầy thăm, rồi thầy mang gói trà, bỏ một cái phong bì đỏ đỏ xuống cúng dường. Tôi cười cười, tôi nói trà thì tôi rất là hoan hỷ, nhưng mà tiền coi thầy cất cho thầy, tại vì thầy già rồi, có mấy đồng bạc để dành chi tiêu. Và ông cụ đó, thưa các vị, rất là dễ thương, là thật thà lắm. Ông nói ừ vậy hả, thôi thì bỏ túi. Và dễ thương làm sao, đó là những người mà tôi vô cùng quý trọng, thưa các vị. Rồi nghe thầy nói chuyện chơi chơi thôi về những ngày tháng ở tù trên đất Bắc, rồi dụng công tu thôi, mình hết sức là cảm phục. Mình nghĩ chắc là cái công phu tu hành thầy rất là vững vàng. Và quả thực là tôi cũng không ngờ là mời được thầy về đây, tại vì cách đây một tuần thì tôi gọi điện thoại cho thầy không nghe trả lời trả giống chi cả. Sau đó mấy hôm thầy gọi lại thì mới hóa ra là thầy không ở Tiểu Quan Cali, ở bên Texas. Thế rồi thầy về lại, tôi nói thầy hoan hỷ đến với tôi. thì yểm trợ đạo tràng thầy có thể phụ trách những cái buổi thiền tập cho các Phật tử. Và thưa các vị thầy cũng rất là hoan hỷ. Và đầu tiên thì hứa tới hai cụ già chứ không phải một ông, tức là thầy không chiếu là một, không như là hai. Tôi nghĩ chắc các vị biết thầy không như với hai. Thưa ông cụ này thì ngày xưa đó là đại tá tỉnh trưởng, đã từng làm đại tá tỉnh trưởng Vĩnh Bình. Thế nhưng mà do tánh tình khá cứng cỏi, cũng thuộc hạng cứng đầu nữa. Bà con dòng họ gì của tướng Nguyễn Khánh, thời đó Nguyễn Khánh lên làm thủ tướng. Khi ông về Vĩnh Bình làm tỉnh trưởng thì người ta kéo tới, người ta nói là chúng tôi là bà con của tướng Nguyễn Khánh, đến đây nhờ ông giúp đỡ. Ông nói Vĩnh Bình tới 500.000 dân và ai cũng là bà con của thủ tướng cả chứ không phải riêng các ông. Và cái câu nói đó làm xúc phạm thủ tướng nhà ta, cho nên cuối cùng mấy tháng tôi là rớt chức thưa các vị. Thế rồi lại có cái việc làm thứ hai là làm đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang, là một cái tỉnh của vua Quan. Vĩnh Bình là nơi của tướng Nguyễn Khánh, còn Phan Rang là nơi của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tánh tình cũng không có chừa, thế nhưng mà may mắn thay là anh của ông Thiệu là ông Kiểu, lúc đó làm đại sứ bên Đài Loan, là người học trò của bố thầy, cho nên rất là thân tình. Do vậy cho nên ông mới còn tại chức được 60 năm gì đó. Và cuộc đời binh nghiệp của ông thưa các vị nó cũng lên xuống chứ nó không có giản dị. Thế rồi cái duyên rất lớn đó là ông gặp được Phật Pháp lúc còn ở ngoài đất Bắc, lúc đang ở trong trại giam. Và tôi cũng vô cùng kinh ngạc là Phật Pháp rất là nhiệm màu, ta không thấy lường được. Các vị hình dung là trong tù thế mà người ta lòn được những cuốn kinh Pháp Hoa nhỏ vậy này, đưa vào đó rồi mấy ảnh mới ngồi chép kinh Pháp Hoa. Rồi may mắn thay là thầy không chiếu, tôi không biết thầy có kể cho các vị nghe chưa, thầy chép Tăng Chi Bộ Kinh đó, nguyên một bộ. Và từng lời trong Tăng Chi Bộ Kinh nó làm cho ông phục lăng chiên. Ông nói là trong đời này không có một vị đạo sư nào như Đức Thế Tôn cả. Đức Thế Tôn dạy là đừng tin lời, dù lời đó được sách sử truyền tụng rất là lâu đời. Đừng tin lời nói, dù lời nói nó được ngàn vạn người theo. Đừng tin lời nói của bất cứ vị đạo sư nào, do vì vị đạo sư ấy được ngàn vạn người kính trọng. Ông nói thế thì Đức Thế Tôn nói cái điều này làm sao mình có thể tin được Đức Thế Tôn. Thế rồi đoạn cuối Thế Tôn nói là chỉ tin những điều mà ta đã từng thể nghiệm, đã từng suy nghĩ, đã từng hành trì. Điều này nó mang đến an lạc hạnh phúc cho tự thân ta. Và điều đó làm cho các bậc hiền thánh tán thán thì chúng ta mới nên tin. Thế thì các vị hình dung coi lời đó có đáng để chúng ta đảnh lễ không? Chưa có một tôn giáo nào có những lời đầy trí tuệ, rất là khoa học như lời Đức Thế Tôn dạy. Thế cho nên cái người vô cùng cứng đầu cỡ như ông mới chịu phục Đức Phật mà tu. Thế rồi duyên lành là chúng ta gặp ông ở nơi đây. Kỳ thật xưa các vị, đó là những vị thầy đành rằng xuất gia rất muộn màng, tuổi đã già. Thế nhưng mà công phu hành trì của ông có. Ông đã đi ngang qua những cái khó khăn vô cùng để nếm được hương vị Phật Pháp. Cho nên rồi đến đạo tràng đây chia sẻ với các vị những điều rất là dễ hiểu. Và cống hiến cho các vị rất là nhiều cái phương pháp để các vị vô định. Có phải vậy không? Chứ không phải là trên lý luận đâu. Do vậy cho nên mọi việc tôi nghĩ rằng nhân duyên, chứ tôi không có thể tìm đâu ra, không thể biết thầy. Do vì mình đâu có thân tình chi lắm với thầy Công Chiếu đâu. Tự nhiên trên trời rớt xuống rồi mình hoan hỷ, rồi mình đón nhận mời về đây. Thành ra Âu cũng là cái duyên của đạo tràng, các Phật tử ham tu, cho nên có được một người hướng dẫn những phương pháp nó cụ thể, giúp ích cho chúng ta nắm được pháp để hành trì. Đó là cái duyên lành thứ nhất mà chúng ta có được. Thế rồi cái duyên lành thứ hai thưa các vị, giữa cái thời buổi cơm cao gạo kém, nước Mỹ đang bị suy thoái kinh tế, thế mà chúng ta an nhiên ngồi đây tu tập 6 ngày không có bận biểu chi về cái chuyện thiếu đủ gạo cơm gì cả. Âu cũng là duyên lành của Tam Bảo. Và tôi cứ thắt thỏm trong bụng thôi, tôi nghĩ rằng có khả năng là mấy đứa nhóm Bắc Thương nó còn trẻ là một, chưa hề tổ chức những khóa tu là hai. Không khéo thì điều thứ nhất là lượng thà lượng thượng, không có tạo được cái sự an lạc cho đại chúng đi tu. Điều thứ hai, có khi công việc quá tải rồi ảnh cũng sân si, ảnh phiền não thì nó đổ nợ. Mà cái chuyện này không biết có hay không thì tôi không có theo dõi kỹ. Nhưng mà thông thường trong các thiền đường ngày xưa, các vị hình dung thế này: những vị thiền sư lớn á mới được phép đi nấu cơm nha. Tức là người thật sự ngộ đạo, có từ tâm lớn, có lòng đại bi mới đứng bếp để nấu thức ăn, chứ không phải là người tập tè tu phiền não còn tràn đầy mà phục vụ đại chúng trong cái lĩnh vực ăn uống đâu. Tại sao như thế? Thưa các vị, là tâm thức của chúng ta nó là một loại sóng năng lượng, nó thấm vào nước rất là dễ và nó thấm vào thức ăn rất là dễ. Nhà bếp không chỉ là cái nơi chế tác thức ăn mà còn là cái nơi chế tác niềm vui, hạnh phúc và nâng đỡ đời sống tâm linh của người ta lên. Và cái điều này thưa các vị chúng ta nên học. Bằng không thì chúng ta nấu cơm nhưng mà chúng ta đem những cái năng lượng nó vô cùng tiêu cực của chúng ta, như cái buồn, cái giận, cái bất an của chúng ta đổ vào cái không gian của bếp. Thế thì các vị đang đầu độc người trong gia đình của các vị, các vị đầu độc người thân của các vị, con em của các vị. Điều này rất là hiển nhiên thôi. Các vị hình dung là có những gia đình họ rất là sang trọng, thức ăn nó không phải giản dị như chúng ta, nào là khô lăn chả phụng. Thế nhưng mà do vì cái cách nấu của những bà nhà bếp và cái tâm thức của các bà làm cho năng lượng tiêu cực, buồn phiền nó tràn đầy trong cái đĩa thức ăn, cho nên người ta nhìn cái người ta kinh sợ rồi. Dù các vị nấu ngon, dù các vị trang trí cái dĩa thức ăn rất đẹp, thế nhưng mà ăn vô nó là một loại độc tố đi vô thân, chứ không phải là nó nuôi dưỡng gì đâu. Cho nên mình thấy làm lạ là tại sao ngày xưa các vị thiền sư đi lang thang như ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, ngài đi đâu ngài cũng đem cái cây dầm nấu cơm theo. Các vị biết là nấu bằng chảo rất là lớn, cho nên cái đồ để dãy cơm nó không phải là cái đũa bếp bình thường, mà phải cây dầm giống như cái dầm bơi thuyền vậy đó, mới có thể làm, mới có thể quậy cái nồi cơm và xới cơm lên được. Ngài đi đâu đến đạo tràng nào ngài cũng phát tâm nấu cơm hết. Và một hôm đang nấu cơm, cơm chưa chín, không biết hòa thượng nào đó, hòa thượng đường đầu chủ trì của một già lam lớn, ôm bát xuống. Ông nói: này ông già, chuông chưa kêu, bản chưa đánh, ông ôm bát xuống đây làm gì, đi lên. Nạt hòa thượng chủ trì của một già lam. Ông già kia phải ôm bát đi lên thôi, sau đó phải xin lỗi: xin lỗi thầy, tôi già rồi, tai tôi ngảnh ngãn, tôi không nghe, cho nên tôi đến sớm hơn cái giờ thỉnh chuông của đại chúng thôi, chứ không phải tôi cố tình làm rối nhà bếp của các thầy. Điều ông nói thưa các vị nó có một cái hàm ý là thế này. Có hàm ý là khi nào chuông kêu bản đánh á, thì ông mới có quyền ôm bát xuống đây. Còn chuông chưa kêu, bản chưa thỉnh, tức là người ta chưa mời ăn, ông ôm bát xuống đây, nghĩa là ông vọng thức còn đầy, ông đã đói rồi, lúc người ta chưa mời ông đến. Đó là cái rầy thứ nhất. Cái rầy thứ hai là một người lớn, là một bậc trưởng thượng, thì phải nhường cái điều kiện tốt lành thức ăn cho đại chúng ăn trước, hòa thượng phải ăn sau. Đó là cái nguyên tắc. Và rất nhiều chuyện trong già lam nó nói được cái tính cách này thưa các vị. Ví dụ như một hôm vị tri sự nhìn thấy hòa thượng đường đầu có một dĩa thức ăn riêng vậy, ông đứng lên, ông tác bạch liền giữa đại chúng, ông nói: bạch hòa thượng, ngài là thiện tri thức của 500 đồ chúng nơi đây, thế mà ngài ăn riêng như thế này thì không hợp lý, ngài làm sao xứng đáng là mô phạm trong chúng già lam. Hòa thượng kêu thị giả: ông hãy dỡ cái chén thức ăn riêng nó ra cho thầy đó, để thầy coi coi tôi ăn có sang trọng gì lắm không. Hóa ra đó là canh rau đai. Do vì ông già ông ăn thức ăn cứng và đại chúng không được, cho nên người ta nấu một cái loại canh rất là mềm để ông ăn, ông trị bệnh gan thôi. Cái ông đứng dậy, ông nói bạch đại chúng là lão già tôi do gì bị bệnh gan và răng cỏ xíu xáo, cho nên không thể ăn thức ăn của đại chúng. Do vậy cho nên thị giả nấu một chén rau đơn sơ rất mềm để tôi ăn đó thôi, chứ không có cao lương mỹ vị chi, xin sám hối với đại chúng. Thế thì các vị thấy cái ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, ngài rầy vị hòa thượng đó rất là hợp lý. Và trở lại vấn đề chúng ta muốn nói, thưa các vị, nhà bếp là cái nơi không phải chế tác thức ăn ngon không, mà nó còn tạo được cái năng lượng lành thiện để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm và nuôi dưỡng năng lượng tu của đại chúng nữa. Thế cho nên tôi cũng rất là ngần ngại, tôi không biết cái nhà bếp của Mắt Thương Nhìn Đời nó làm ăn ra làm sao, thì tôi cũng rất phập phồng. Thế nhưng mà tới ngày cuối thì dường như những cái chuyện phiền muộn các vị để trong bụng chứ các vị không nói, cho nên tôi chưa nghe đó thôi. Nhưng mà thưa các vị, mình nói điều đó có một dụng ý để nhắc những cái điều rất là gần gũi đời thường như thế này. Thưa các vị, đôi khi chúng ta quan tâm về những chuyện cao vời mà chúng ta quên những cái chuyện rất căn bản đời thường. Đó là cái chuyện nấu nướng vào cái nhà bếp của các vị. Kỳ thực nếu mà chúng ta giỏi tu rồi thì thưa các vị, mọi việc trong nhà của các vị đều là công việc bố thí và cúng dường, chứ không phải công việc bình thường. Nấu một bữa ăn đó là một bữa cúng dường lại chúng. Nấu một bữa ăn đó là cái công việc mình giúp đỡ bao nhiêu người để họ có được niềm vui, có được hạnh phúc và có được cái sự an bình để tiến đạo. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ đến các vị lưu tâm hơn về cái đời sống trong gia đình của các vị. Bằng không thì thưa các vị, cái bếp là cái nơi nó gây ra rất là nhiều phiền muộn. Thậm chí có những cặp vợ chồng người ta mất lòng nhau, và có khi họ cũng có khả năng bỏ nhau vì cái chuyện ní nạnh, nấu ăn, rửa chén vân vân. Đây là chuyện nó đã xảy ra, tôi nghe rất là nhiều trên nước Mỹ này. Và kỳ thực là không có gì dễ thương bằng, nếu chúng ta có một chút năng lực tu tập thì chúng ta sống rất là hài hòa, cộng thông trong đời sống gia đình. Mình nuôi dưỡng, mình yểm trợ nhau. Không có duyên lành thì không ở nhau chung một mái nhà, thưa các vị. Không có duyên lành không làm bà con dòng họ quyến thuộc của nhau. Rồi không có duyên lành với nhau thì không có vân tập tại đạo tràng này. Thế thì các vị thấy là cái duyên lành sâu đậm nhất là gia đình của các vị, chứ không phải là ai cả. Và trong đời sống gia đình của chúng ta, với chồng ta, với vợ ta, với con cái ta, mà ta không thể tạo thành những pháp hữu thì đừng hòng nói cái chuyện mình tạo được pháp hữu ở xa mất công. Bà con xa không qua láng giềng gần, bà con ở xa cũng không bằng những người chòm xóm, mà những người chòm xóm thì cũng không bằng những người thân trong gia đình các vị. Thế cho nên cái nền tảng căn bản là gia đình của chính các vị, chứ không phải là ai đâu cả. Nếu mình tu mà mình không có chuyển hóa được mình thì mình không làm gì giúp được cho gia đình cả. Có những người Phật tử họ cứ nghĩ rằng tung hê hết mọi thứ rồi đến với chùa đầu tư thì giờ là một, của tiền là hai, cho các cái già lam tự viện đáp ứng tất cả những nhu yếu của các thầy, những yêu sách của các thầy về xây dựng, về cúng dường, về mọi thứ, thưa rất là sai lầm. Các vị nên củng cố cái đời sống của các vị ngay nơi gia đình của các vị trước. Mình làm cho an lạc hạnh phúc cho chính mình, làm an lạc hạnh phúc cho những người gần mình. Đó là những người pháp hữu rất là quan trọng mà chúng ta phải làm thôi. Chứ đừng nghĩ rằng đây là của nợ của tôi. Tất nhiên là điều này có những buổi học kinh Nhi Ma Cật thì mình hay nói. Thế nhưng mà thưa các vị, nói như thế không có nghĩa là tôi phủ bác hết đời sống gia đình của các vị. Nói như thế để các vị có một cái nhìn thay đổi tri kiến của chúng ta về đời sống gia đình. Tại vì nếu các vị không xây dựng được nền tảng hạnh phúc của chính tự thân các vị thì các vị sẽ làm đổ vỡ luôn đời sống tu hành của các vị. Người bạn đời ta cũng là người pháp hữu, cũng là chướng duyên, mà kỳ thực chướng duyên hay pháp hữu gì nó đều do các vị chứ không phải do người kia. Các vị chuyển được tâm thì người kia thành pháp hữu của các vị. Các vị không chuyển được tâm thì người kia trở thành chướng ngại vô cùng và các vị càng khó tu. Kỳ thực là phải những vị Bồ Tát thôi họ mới an trú trong nghịch duyên tu tập được. Còn chúng ta thì chưa phải Bồ Tát đâu, cho nên hãy khéo chuyển hoàn cảnh gia đình của mình bằng cái năng lực tu của mình, bằng cái sự thương yêu của mình. Và nhất là thực tế đó là trong những bữa ăn của các vị mà chăm sóc được cái bếp, gửi năng lượng lành của các vị trong từng món thức ăn thì các vị làm cho người thân của các vị thấm đẫm cái năng lượng của từ ái yêu thương, và cái sự cộng thông chia sẻ nó xảy ra không khó khăn gì cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là trên đất nước này chừng như thức ăn nó rất là dư thừa. Chúng ta đôi khi phung phí rất là nhiều thức ăn. Thứ hai, kỳ thực là những người Phật tử, tôi nghĩ cái điều cận nhân tình nhất là tôi khuyên các vị nên tập ăn chay. Nếu người nào chưa từng ăn chay thì nên tập ăn chay nhiều ngày một chút. Còn nếu người nào đã ăn chay trường thì không nói làm chi. Các vị hình dung thế này, trước năm 60, Đà Lạt là một cái quê hương thông bạc ngàn, phủ xanh cả những vùng đồi thấp, vùng đồi cao. Hóa ra là có một người cực kỳ yêu mến cây, đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm của chúng ta. Kỳ thực là thời đó thì tôi chưa ở Đà Lạt, cũng chưa có biết. Thế nhưng mà cái người khai sinh ra cái vườn hoa Đà Lạt là kỹ sư Lương Văn Sáu, lúc đó ông học ở Pháp về. Ông là người chịu trách nhiệm về cái công trình mở rộng cái vườn hoa Đà Lạt. Tôi nghĩ chắc một số các vị có về Đà Lạt thì biết vườn hoa Đà Lạt. Hiện tại đó là cái công trình của kỹ sư Lương Văn Sáu. Lúc đó kỹ sư Lương Văn Sáu dường như là trưởng ty canh nông, dường như vậy. Và thưa các vị, là Đà Lạt có ba cái dinh của Bảo Đại ngày xưa lập ra: dinh 1, dinh 2 và dinh 3. Dinh 2 là cái nơi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa thường lên đó ở lại. Và ông ngồi bên dinh 2, ông nhìn qua bên kia đồi Cù. Chắc các vị hình dung được chứ ha. Nhìn xuyên qua hồ Xuân Hương qua bên đồi Cù. Thì đồi Cù lúc bấy giờ thông còn nhiều lắm. Ông thấy là người ta leo lên, không biết cái anh chàng nào đó, anh leo lên nó chặt cái cành thông. Tổng thống giận vô cùng. Tổng thống nói, kêu lính qua bắt cái thằng đó bỏ tù cho ta, tại sao nó dám chặt thông vậy? Và kỳ thực thì cái tội chặt một cành thông thì đâu có đến nỗi bị bắt bỏ tù đâu. Thế rồi lính nó cũng nghe lời tổng thống, nó chạy qua. Nhưng mà thưa các vị, chạy qua thì nó cũng làm bộ vậy thôi, chứ còn cái tên kia nó kéo cành thông đi đâu mất rồi. Thế rồi thưa các vị, là sau năm 75, thời gian không bao lâu, rừng thông Đà Lạt gần như trụi hết. Và khi rừng thông không còn thì Đà Lạt nóng hơn ngày xưa. Và tôi hình dung là thế hệ ông cha của ta giữ gìn tài sản như tài sản rừng nè, khoáng sản nè, vân vân. Cho nên cái thế hệ chúng ta mới có điều kiện để xài cây rừng. Sau 75, người ta cưa trụi những mảng rừng để bán. Và người ta cưa trụi những mảng rừng để bán xong rồi thì không có cái điều kiện trồng lại những mảng rừng thông như ngày xưa. Thế thì thưa các vị, thế hệ ta mà ta xài là xài của ai đây? Xài của ông cha ta đã giữ gìn trong quá khứ. Và ta xài không thương tiếc là ta làm cái chi cho thế hệ con em chúng ta? Ta làm cho con em chúng ta nó ăn mài, thưa các vị. Các vị tiêu phí nước, tiêu phí thức ăn, tiêu phí cây rừng, tiêu phí khoáng sản hay là hải sản vân vân một cách vô tội vạ. Có nghĩa là ta giết thế hệ con em của chúng ta trong tương lai. Không xa đâu, vài 30 năm tới thôi thưa đại chúng, là kiếm một mảng rừng xanh để cho chim thú ở có khi cũng khó. Và mình thử hình dung là một năm như thế, trên nước Mỹ này người ta tiêu tốn rất là nhiều cái lượng cỏ là một, tiêu tốn rất nhiều nước là hai để nuôi bò. Và các vị hình dung là một con bò, cái khả năng tiêu phí của nó về thực phẩm á, nó nhiều gấp mấy chục lần so với một con người trồng nông sản để ăn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, người ta còn cộng ra một cái điều nữa, đó là cái khả năng bò nó đánh trống, nó làm thủng cái tầng ozone, chứ không phải là do khí thải gì của những cái cơ sở kỹ nghệ công nghệ gì hết, mà do bò gây nên. Rồi nếu chúng ta có dịp đi ngược lên miền Bắc Cali á, các vị đi phân nửa đường thôi à, các vị thấy là kinh khủng vô cùng. Cái mùi phân bò nó tràn ngập trong xe các vị. Người ta nuôi không biết hàng triệu con nào mà nói. Mình nhìn thấy cái cảnh mà bò nó gian nắng dầm mưa, nó đứng lầy lội trong cả một cái vùng như thế, thì các vị hình dung coi là mỗi một năm người ta giết biết bao nhiêu bò để có thịt cho chúng ta sử dụng. Và xúc xích, thưa các vị, là các vị hình dung coi, cái đó là ruột trừu chứ không phải là loại ruột heo hay ruột chi. Từ bên Úc đó, nó mang về bên đây. Và mình hình dung là một con trừu nó chỉ lấy được chừng 2 khúc xúc xích như thế này thôi. Mà một ngày trung bình ở thành phố Lod người ta tiêu thụ không dưới 10.000 con trừu để lấy ruột nó làm xúc xích để chúng ta ăn hàng ngày. Và mình nói một vòng như thế để thấy một điều thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta ăn chay được đó, điều thứ nhất thể hiện được cái lòng nhân bản của chúng ta đối với thế hệ con em của chúng ta. Tại vì mình không ăn hết thức ăn của nó, mình có một cái trái tim nhân hậu đối với con cái mình chứ không đối với ai cả. Điều thứ hai, thưa các vị, là thức ăn mặn nó vô tự thân các vị, nó không phải là điều tốt lắm đâu. Với cái điều kiện nuôi dưỡng thịt như hiện tại thì thưa các vị, độc tố nó nhiều hơn là sự bổ dưỡng. Điều thứ ba, đứng về lĩnh vực tâm linh mà nói thì thưa các vị, mình ăn một miếng thịt không có nghĩa là một miếng, mà ăn một sinh mạng của một con vật. Điều thứ tư, thưa các vị, tâm thức nào thì nó biểu hiện ra cái dạng hình như thế ấy. Ví dụ như tâm thức của ta mà nó tràn đầy giận dữ và sân si thì mặt của ta ra làm sao? Mặt của ta như một hung thần, phải vậy không? Còn tâm thức của ta mà nó hiền hòa, tươi sáng, đầy độ lượng và thương yêu thì mặt của ta nó cũng hiền ra. Và từ cái điều đó cho chúng ta một cái nhìn về giáo lý của Đức Phật nói về nghiệp thế này. Khi tâm ta tràn đầy độc hại, nọc độc chứa đầy thì ta sinh nhầm cái loài bò ở dưới, mở miệng ra là phun nọc độc. Ta mà dữ dằn ghê gớm thì ta sinh ra làm những loài dữ dằn tương ưng với tâm thức của ta. Thế thì trong từng thớ thịt của những loài động vật nó đều có cái năng lượng tâm thức của nó đi vô. Ta ăn tức là, thưa các vị, ta nhập khẩu cái điều kiện năng lượng của những loài động vật với cái tâm thức rất là thấp so với đời sống của con người. Và cái điều cuối cùng, điều thứ năm, thưa các vị, là người ta khảo sát một điều, đó là không có gì tốt bằng thực vật cả. Rau, đậu, ngũ cốc giúp cho cơ thể các vị lành thiện là một, đúng với cái cơ chế sinh ra thân của các vị là hai. Tại vì cái loài ăn thịt á, ruột của nó không giống như chúng ta, thưa các vị. Nó rất thẳng, nó dường như là nó không có quanh co nhiều khúc ruột như chúng ta. Cái cấu trúc răng của chúng ta là một, ruột chúng ta là hai, là một loài ăn thực vật chứ không phải ăn động vật đâu. Đó là vài ba điều mình nói và lưu ý với nhau, thưa các vị. Là một người Phật tử, mình muốn tiến bộ trên đời sống tâm linh thì các vị nên thực tập ăn chay. Và cái điều này rất là gần gũi nhân tình, nó mang đến rất là nhiều lợi ích cho các vị. Nếu chúng ta không có thể thực tập được ăn chay hoàn toàn thì chúng ta nên hạn chế ăn thịt động vật càng nhiều càng tốt. Nên ăn rau, củ, đậu, vân vân, những thức ăn của Mỹ rất là giàu, thưa đại chúng. Tôi hình dung là chưa có một quốc gia nào mà ngũ cốc giàu như Mỹ cả. Các vị hình dung là Việt Nam ta về lĩnh vực hạt chúng ta không có bao nhiêu thứ cả. Thế nhưng mà Mỹ thì rất là nhiều. Và lúa mạch của Mỹ, tàu gọi là kiều mạch, thưa các vị, rất là tốt. Nó là một loại gạo lứt bổ vô cùng, giúp cho các vị loại trừ được bệnh phong thấp. Và nó cũng giúp cho các vị chậm bạc tóc nữa. Một số người họ có kinh nghiệm về điều này. Và thưa đại chúng, là nói tóm là một điều thế này. Mức độ cạn đó là các vị nấu thức ăn trong cái trạng thái của tâm lành thiện, để các vị làm cho năng lượng đời sống tâm linh của các vị dễ dâng lên, tu tập rất là tốt. Thứ hai, nên tập ăn chay. Trong cái điều kiện tu của chúng ta mà chúng ta ăn chay được thì nó yểm trợ cho năng lực tu của các vị rất là dễ thành công. Đó là hai điều nói gần nhân tình. Điều thứ ba, thưa các vị, là nếu có thể được thì ta nên, đối với thức ăn ta đừng nên phung phí lắm, nên cần kiệm. Không có nghĩa là chúng ta ăn những thức ăn cũ ba đời tám kiếp, nó làm cho các vị tật bệnh. Mình nói cần kiệm nghĩa là các vị sử dụng lương thực một cách vừa phải, không có phí phạm. Và kỳ thực là không có đất nước nào họ phí phạm như đất nước Mỹ cả. Một cái ngày lễ tạ ơn, thưa các vị, người ta tính ra là giết không biết bao nhiêu con gà Tây. Thế nhưng mà có một lần tôi hỏi thăm những người Phật tử, tôi hỏi chứ thịt gà Tây nó ra làm sao vậy? Mấy ảnh nói là đâu có ngon gì đâu thầy, cái sớ nó rất là to, có phải không? Chỉ là cái việc truyền thống người ta thích giết con gà Tây để ăn trong ngày lễ tạ ơn, chứ kỳ thực là nó không ngon gì cả. Một gia đình một con gà Tây họ ăn nhiều lắm là chừng 1/3 là nhiều lắm thôi, còn bao nhiêu thì cho thùng rác ăn hết. Thế thì các vị hình dung coi là cái lượng lương thực một năm người Mỹ họ phung phí biết bao nhiêu mà nói. Và mọi việc trên đất trời này nó đều có cái quy luật bù trừ của nó nghe các vị. Mình phung phí của đất trời, mình coi thường, mình không có quý tiếc thì sẽ có lúc mình nghèo. Và do vậy cho nên đôi điều rất là gần gũi nhân tình mình nhắc để cho các Phật tử thực tập nó trong cái điều kiện bình thường. Đó là điều thứ nhất, mình muốn chia sẻ những điều nó rất là gần để cho các vị có thể ứng dụng nó trong đời sống tu của các vị. Bằng không thì chúng ta cứ nói chuyện lý bát nhã, tánh không hoặc là chân tâm Phật tánh ở trên trời cao, mà đời sống chúng ta thì nó thấp lè tè ở dưới. Cái chuyện ăn mà mình chưa thể chuyển hóa nó được, thế thì mình nói chi đến cái chuyện rất là xa. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa đại chúng, cũng là một cái đóng góp rất là thiết thực. Rồi cái điều thứ hai, chúng ta có một bài kinh, gọi một bài kinh thì hơi dài, có một câu kinh thôi, mà cứ làm ăn kéo dài mà tới bữa nay chưa có đi tới đâu cả. Bữa nay các vị chịu khó ngồi đây cho tới 9 giờ hơn để mình đi vô cái câu này cho nó xong. Rồi khóa tới thì chúng ta kiếm chuyện khác làm ăn tiếp. Thưa các vị, là mình đã chia sẻ mấy ý với các vị về câu kinh là có một con đường độc nhất. Giờ mình ôn lại nè. Câu kinh có một con đường. Và cái câu này mình chia ra hai ba ý. Ý thứ nhất đó là con đường độc nhất. Ý thứ hai, chúng ta nói đến là cái năng lực của con đường này. Và phần A, phần B và phần C. Hôm nay mình nói đến phần C. Mình có một cái gợi ý là cái con đường này anh càng lên cao thì cái không gian nó càng thoáng đãng. Người ta chia con đường nhân thế này nó ra là hai loại. Một cái loại là di chuyển qua chiều ngang, tức là từ điểm A nó đi đến điểm cuối B, C, vân vân. Con đường này nó gọi là tuyến tính, thưa các vị, tuyến chiều ngang thôi. Con đường của chúng ta là con đường chiều ngang đây. Anh đi theo thời gian để già, anh đi theo không gian để anh chấm dứt cuộc sống của anh. Và tâm thức chúng ta nó đang đi trên con đường này. Tại sao tâm thức chúng ta nó đi trên con đường này? Anh luôn để cho tâm thức anh, một là lui về quá khứ, một chạy tới tương lai, luôn chạy trên đường thẳng. Cho nên đường này nó là con đường chiều ngang mà chúng ta đang đi. Cũng có một cái ý nghĩa thứ hai nữa là, thưa các vị, đó là con đường này là con đường để cho các vị đi từ cái nôi đến đây là đến nấm mồ. Và cuộc sống nó bồng bềnh theo con đường ngang như thế này, dường như người ta chưa ai có thể đi được con đường chiều đứng cả. Trong khi cái con đường chiều đứng thì, thưa các vị, nó không phải từ A di chuyển tới B, C gì cả. Mà A rồi nó làm gì? A phẩy. Và nó cứ lên thế này thôi. Và khi chúng ta hiểu được hai con đường như thế này thì chúng ta chọn cái con đường chiều đứng, cho ta không chọn con đường chiều ngang. Chiều đứng nghĩa là gì? Thưa các vị, tâm thức các vị nó không có di chuyển về tương lai hoặc lui về quá khứ, mà nó dừng ngay sát na hiện tiền. Nó làm cho đời sống các vị càng ngày càng dày hơn, càng sâu hơn. Kỳ thực là cái hiện tại nó vốn phi thời gian. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu không. Thí dụ thế này, các vị nói đây là hiện tại thì cái hiện tại các vị vừa nói nó đã tuột về quá khứ rồi. Khi các vị vạch một đường thì con đường đó trở thành quá khứ rồi. Cho nên hiện tại là sự tiếp xúc giữa quá khứ và tương lai. Và thiền tập có nghĩa là chi? an trú ngay sát na hiện tiền, không để cho tâm thức các vị nó di chuyển về quá khứ hoặc nó hướng về tương lai. Thì trong tức khắc ngay sát na hiện tiền này, các vị làm cho các vị đi về chiều đứng chứ không còn di chuyển theo chiều ngang nữa. Các vị làm tràn đầy năng lượng chánh niệm của các vị là một. An trú ngay nơi cái nhận biết hiện tiền, không để cho tâm thức các vị sinh diệt, thì các vị đang an trú trong sát na hiện tiền vĩnh cửu. Sát na hiện tiền nó không có di chuyển. Các vị rời cái phút giây hiện tại vô niệm á, thì các vị mới có cái chiều ngang của từ A tới B tới C, mới có quá khứ, mới có tương lai chen vô. Còn các vị an trú ngay sự nhận biết hiện tiền vô niệm thì quá khứ bị triệt tiêu, tương lai bị triệt tiêu. Dừng tâm lại ngay sát na hiện tiền, đó là đang sống ở chiều đứng. Và sống ở chiều đứng nghĩa là tâm thức ta nó không còn lệ thuộc gì vào không gian và thời gian cả. Đó là mình giải thích một chút về cái con đường càng lên cao thì nó càng thoáng đãng. Và nó cũng có cái nghĩa thứ hai nữa là anh càng sống sâu sắc thì đời sống anh nó tràn đầy phúc lạc, và anh cắt đứt hết tất cả những phiền não khổ đau. Nó có một cái hàm nghĩa là đây là cái con đường lên cao và đi vào chiều sâu luôn, chứ không phải là chỉ lên cao không. Thông thường trong cái loài thực vật cũng thế, cây nào mà nó vươn lên càng cao thì rễ nó càng sâu và càng rộng, có phải vậy không? Chưa hề có một cây nào nó bắt rễ trên mặt đất này không đủ sâu mà nó dám lên cao hết. Cây đó nhất định là phải ngã thôi. Đời sống ta cũng thế, ta muốn bắt rễ trong cái nền tảng cái thiền tập, muốn sống sâu sắc, muốn làm an lạc hạnh phúc đời mình, thưa các vị, phải dừng tâm ngay sát na hiện tiền, trú trong sát na hiện tiền vững chắc. Và mình nghĩ cái điều này mình chỉ lặp lại thôi, tại vì những phương pháp thiền tập để an trú ngay cái vô niệm hiện tiền chứ chẳng có chi lạ. Ngay trạng thái tĩnh lặng không nói thầm thì, ngay nơi cái không bất động hiện tiền, đó là an trú ngay nơi sát na hiện tiền. Cũng có nghĩa là làm cho đời sống các vị bắt rễ rất là sâu trong cái vùng tâm Phật bất động. Mà khi bắt rễ càng sâu á thì ta vươn lên càng cao. Cái điều này nó tự nhiên thôi à. Như cây mà bắt rễ sâu thì nó lên đến chiều cao. Thân tâm ta bắt rễ ngay sát na hiện tiền, không cho nó di chuyển về quá khứ, chạy đến tương lai, nó dừng ngay sát na hiện tiền. Thế thì ngay tức khắc đời sống các vị nếm trải được hương vị của niềm vui và an lạc. Điều này có thiệt gì không? Thưa rất thiệt. Tại sao? Không có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an gì mà không tràn về từ quá khứ cả. Không có cái ưu tư phiền muộn gì mà không phải là những ký ức của các vị nó tràn về nơi tâm thức của các vị. Và người ta nói một câu nó hơi triết lý một chút, đó là đời sống con người nếu không khéo chẳng có gì hơn là cái chuyện anh mời quá khứ về tràn ngang về hiện tại để hướng tới tương lai, và cuộc đời anh cứ chạy chứ anh chưa bao giờ dừng được ngay sát na hiện tiền hết. Hiện tại anh đánh mất, anh chỉ hướng về phía trước hoặc anh lui về phía sau thôi. Anh không bao giờ sống được ngay phút giây hiện tiền, phút giây nào cả. Anh uống nước, mong cho nó mau để anh làm một việc gì khác. Rồi tới làm việc đó, anh lại mong muốn làm cho xong để làm một việc khác nữa. Cho nên cả một cuộc đời, ta cứ rượt, ta cứ đuổi, ta cứ chạy phiên phiến trên cuộc sống mà ta chưa từng sống một phút giây nào. Đó là mình giải thích. Anh lên cao cũng có nghĩa là anh đi vào chiều sâu. Chiều sâu ngay nơi vùng đất thân tâm của anh. Thế nhưng mà những cái điều mình chia sẻ từ cấp độ như thế này, cái sự thành là con đường Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Như câu kinh này dạy, đầu tiên đó là khi anh an trú được trong thiền tứ niệm xứ, tức là niệm thân được, cái điều đầu tiên là anh có được cái chánh kiến đã. Chánh kiến đứng đầu của bát chánh đạo. Thế nhưng mà mình giải thích cụ thể nó, chánh kiến đầu tiên là chi? Thưa các vị, có niềm tin nhân quả là chánh kiến rồi đó. Và thông thường có khi ta tu mà ta chưa tin nhân quả. Tại sao vậy? Cái nhân là anh chuyển thân tâm anh thì cái quả lành nó đến, chứ không phải anh cứ cầu cạnh thần linh. Và kỳ thực là cái xu hướng đời sống bây giờ chừng như người ta thúc đẩy mình không tin nhân quả. Tại sao vậy? Thậm chí các thầy cũng bài cho các vị đừng tin nhân quả nữa. Nào là cúng sao, nào là giải hạn. Và thậm chí bây giờ người ta lại truyền miệng với nhau là nơi nào đó có tượng Quan Âm rất là linh thánh, cái mình hè nhau tới mình lễ lại xì sụp. Và kỳ thực Quan Âm nào linh? Thưa các vị, Quan Âm nào cũng linh cả. Quan Âm các vị thờ trong nhà cũng linh, nhưng mà linh hay không linh là từ tâm của các vị. Nếu nói là Quan Âm linh á thì giỏi lắm, ông thầy ở đó ông đừng ai cúng dường đi, Quan Âm cứ móc tiền trong túi đô la ra hàng loạt cho ông để ông trả tiền bill tiền vọng thì Quan Âm linh thiệt. Hoặc là sáng ra dưới chân Quan Âm đầy cơm và gạo, thế thì Quan Âm nó linh. Còn đằng này chứ không phải dùng nhiều cái thủ thuật, thưa các vị, để làm chi? Để cho các Phật tử chạy về vùng đó để hành hương, để cúng dường, để kiếm tiền. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là Quan Âm thì như nhau, thế nhưng mà ông thầy đó ông làm cho Quan Âm đó linh thôi. Ông quảng cáo, ông nhờ người ta viết báo, và ông nhờ đủ thứ chuyện, cái kiểu quảng cáo hàng để kinh doanh, để làm tiền. Nói đúng ra đó là như thế. Cho nên chúng ta có chánh kiến rồi thì chúng ta không bao giờ tin những cái chuyện nhảm nhí như thế. Thậm chí cái ông thầy kia mà ông có ho ra lửa, ông khạc ra bạc thì chúng ta cũng không tin nữa. Tại vì nếu ông làm được chuyện đó thì cũng dính gì với ta đâu. Có dính gì với các vị không? Có dẹp được phiền não của các vị không? Ta tu thì ta loại trừ phiền não, ta trải lòng thương yêu với người thì người đáp lại món quà thương yêu với ta, ta lành thiện thì ta hưởng được quả lành, và ta tích góp từng đồng thì ta sẽ là người giàu. Ta chịu khó học hành thì ta trở thành người giỏi, chứ không hề có ai giúp ai được cả. Đức Thế Tôn không hề tặng cho các vị cái chi cả, thần linh cũng không hề tặng cho các vị cái chi cả. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là cái người Phật tử chân chính và có chánh kiến thì đặt cái niềm tin nhân quả rất là vững đó đã. Mọi việc nó xảy ra, thưa các vị, không hề vô duyên vô cớ và không nhân không quả mà có. Và cái điều này không phải Đức Thế Tôn chế. Các vị nhìn trong vũ trụ vạn hữu, cái gì nó cũng có nhân quả đi kèm hết. Không hề có một viên sỏi nào liện xuống nước mà không có những cái vòng gợn của nước lan ra, có phải không? Không hề có một âm thanh nào các vị nói mà không có phản xạ lại. Không hề có một người nào đứng ngoài nắng mà không có cái bóng mình ngã. Anh nghiêng thì bóng nó nghiêng, anh đứng thì bóng nó đứng, lưng anh khòn khòn kiểu như thầy Phước Tịnh, anh làm sao tìm cái bóng cho nó thẳng được chứ. Thưa các vị, nhân quả rất rõ ràng. Cho nên điều đầu tiên, người có chánh kiến là hãy tin nhân quả. Điều thứ hai, sâu hơn một tí là người có chánh kiến là tin vào lý nhân duyên. Thưa các vị, mọi việc nó đều là nhân là duyên cả. Khi mà nó thành quả rồi thì tôi đố các vị sửa được quả. Ví dụ như các vị gieo cái hạt bưởi, rồi nó có trái bưởi, rồi các vị nói tại sao nó không thành cái quả khế giùm tôi, hay là cái quả quýt giùm tôi, hay là cái trái thanh long giùm tôi, sửa được không? Thưa các vị, gieo nhân thì gặt quả. Thế nhưng mà lý nhân duyên nó sâu hơn một phần nữa là ta có quyền tác động để trái nó mau chín. Ví dụ như ta cắt cái dòng chảy thì nước sẽ không còn chảy. Ta tạo nhiều cái duyên lành thì cái quả nó sẽ đến với ta, đó là lành thiện. Nhân duyên nó là vậy. Mọi việc nó có mặt trùng trùng nhân duyên, do nhiều nhân nhiều duyên để hình thành một sự kiện, chứ không hề có một nhân hay là một hạt mà sinh ra một cái cây, một cái trái. Các vị bỏ hạt xuống, tưởng chừng như mình gieo hạt rồi có thức ăn liền ư? Thưa không, tại vì nó còn bao nhiêu điều kiện để hình thành. Ví dụ như gieo hạt các vị không chăm chút, kiến nó tha mất, rồi không tưới tắm thì các vị cũng không có quả lành trái ngọt. Nhờ tưới tắm xong, tới lớn một tí có trái này các vị không chăm sóc thì cũng không có quả lành trái ngọt. Thế cho nên từ nhân tới quả nó là một quá trình rất là dài, các vị phải chăm sóc, các vị phải nuôi dưỡng. Mình tưởng là mình đến những cái trung tâm tu học tu 10 ngày các thành thánh được ư? Đâu có dễ như thế. Nếu dễ như thế thì một khóa tu người ta chứng Phật hết trơn rồi. Nhưng mà thưa các vị, chỉ là gieo cái hạt mầm đầu tiên vào tâm thức ta, rồi các vị bắt đầu tạo nhiều cái duyên lành để các vị nuôi cái năng lực tu của các vị. Duyên lành đó là chi? Duyên lành đó là chi? Từng chút nhân duyên nhỏ nhặt gom lại để hình thành, chứ không phải là cái đùng nó hình thành đâu thưa các vị. Tôi ví dụ, dòng Trường Giang cuồn cuộn, nó có phải từ đầu nguồn nó chảy thành dòng Trường Giang đâu, mà dọc đường chảy của nó các vị hình dung là bao nhiêu nhánh sông đổ vô, chứ có phải một dòng chảy thành Trường Giang đâu. Thế thì thưa các vị, ta không thể trông chờ ai khác cả, mà ta phải tạo rất nhiều cái duyên để đẩy cho cái quả thành tựu. Mà khi ta có quan niệm về điều này thì chuyện gì phát sinh? Chuyện thành ta không thấy mình làm. Tại vì rất nhiều nhân duyên để thành, chứ không phải là một mình ta làm được. Tôi ví dụ gần để dễ hiểu thế này. Các vị hình dung là cái đạo tràng tu tập hôm nay viên mãn được 6 ngày, các vị nói công của nhắm mắt thương ư? Không. Làm gì có công đâu mà mang ơn với mang nghĩa. Nếu không có các vị ngồi đây từ đố mắt thương kiếm đâu ra người để hình thành một cái lớp học như thế này, có phải không? Không có học trò thưa các vị thì thầy giáo chết trước, chứ ai chết trước? Không có các vị ngồi thì thầy Phước Tỉnh nói cho ai nghe? Vô lý ông nói với bức tượng được à. Cho nên thưa các vị, không có cần cảm ơn mấy ông thầy dạy, và thậm chí những người tổ chức cũng không cần cảm ơn làm chi. Muốn thư kiện điều gì đây? Mới nói chút cái đụng chạm rồi. Thưa đại chúng là hồi trước khi lên đây giảng á, thì tôi có nghe cô Kim Chi Tịnh Diệu nói là thưa thầy, xin thầy để chút thì giờ để cho các Phật tử chia sẻ. Nhưng mà tôi nghĩ các vị chia sẻ quanh quanh gần có việc thôi, không gì hơn đâu, nhiều lắm mà. Tôi nghĩ nhiều lắm là các vị cảm ơn nhắm mắt thương, cảm ơn thầy Phước Tịnh và khen phá tu thành công, chấm hết, vui đó thôi, không hơn nữa. Phải không? Chuyện đó thì ngoài cái tiên liệu của thầy, thầy sẽ dành chừng 10-15 phút để giải quyết chuyện đó. Còn cái chuyện chia sẻ các phần tử, thầy nghĩ thầy chưa cần nghe, thầy biết sẽ nói cái chi hết rồi. Nhiều lắm là nói chuyện đó thôi. Thưa đại chúng là mình nói tiếp. Cắt mấy anh chàng này đi. Và thực ra mình để ý thế này, mình để ý ví dụ như mình nghe lén lén thôi, là chiều thầy không chiếu á, thầy dành cho các vị chia sẻ rất là nhiều, có phải không? Và chừng như các ông đâu có chia sẻ gì đâu, các bà không à? Ôi vậy hả? Và thưa các vị là tôi suy nghĩ rằng nếu có phải nói thì các vị cũng nói ngần đó vấn đề như tôi vừa nêu ra, chứ các vị không nói gì hơn nữa, có phải gì không? Chừng đó thôi. Thế thì mình học đi cho chắc. Chuyện đó không cần nói nữa. Chuyện khen nhau không cần. Hãy khen người ngoài thôi, chứ thầy trò trong nhà thì cứ chê thoải mái, chứ cũng không cần khen. Bây giờ chúng ta nói tiếp về vấn đề nhân duyên thưa các vị. Thưa đại chúng là nếu các vị hiểu được lý nhân duyên á, thì ta sẽ rất là thanh thản trong cuộc đời. Nhân duyên đến thì quan hỷ đón nhận, nhân duyên đi thì cũng quan hỷ mỉm cười để cho nó đi, có phải vậy không? Nếu người ta ràng buộc với mình á, thì nhân duyên vẫn còn, cho nên ta tạo vô vàn cái duyên lành để yểm trợ nhau trên con đường làm đạo. Thế nhưng rồi người ta quay lưng lại, người ta phủ phàng mình thì sao? rất là hoan hỷ, tại vì nhân duyên hết rồi cho nên người ta phóng thích mình đó thôi, chứ cũng không có gì mà buồn cả. Và thưa các vị là hiểu được lý nhân duyên thì ta mỉm cười giữa cuộc đời, chứ không có buồn phiền trách cứ và không cảm thấy mình là người bất hạnh chi cả. Bất hạnh hay không có khi do cái đầu của anh, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài làm cho anh bất hạnh đâu. Đó là phần thứ hai ta nói về có chánh kiến. Và hai phần thôi là đủ làm chi? Đủ để cuộc đời anh an lạc, sống hiên ngang giữa trần thế này, không có ai đụng anh làm cho anh nổi chìm cả, không có phiền não, không có bất an. Và kỳ thực là đời sống ta nó không có dài đâu mà chuốc lấy phiền não chi cho nó tội nghiệp. Mọi thứ phiền não nó đến với ta, nếu ta không tu á thì nó có quyền tàn phá ta một chút. Nhưng mà nếu các vị tu thì các vị nắm được pháp hành thì không có một loại phiền não nào đụng vào da của các vị được đâu. Tại sao? Nó có thể sinh khởi, thế nhưng mà khi nó sinh khởi thì các vị nhìn nó là những loại cảm thọ đến đi sinh diệt trong các vị, nó bồng bềnh, nó chưa bao giờ dừng, nó đi ngang qua các vị thôi. Các vị là nhân chứng, các vị là người thấy phiền não đang đến đang đi, chứ các vị không hề là phiền não. Thế thì chỉ cần tu ngàn này thôi là các vị rất hiên ngang giữa cuộc đời. Đó là phần đầu có chánh kiến. Phần thứ hai là nếm trải sự an lạc. Kỳ thật là nếu mình có công phu hành trì thì nếm được hương vị an lạc à. Các vị mà có một chút công phu thiền tập, các vị ăn chay thôi đã nếm được sự an lạc rồi. Tôi nghĩ thế, thử đi rồi biết. Cái điều này mình không có lừa gạt các vị làm chi đâu. Rồi các vị sống đời sống rất là hài hòa, trải lòng thương yêu ra với người thân của các vị, thì các vị cảm thấy là dường như cái món quà tặng nó đến với mình trước, chứ không phải là với người thân của mình. Lòng các vị mà nó tràn đầy căm phẫn, bực bội, thù hận người, các vị tàn phá các vị trước. Lòng các vị mà tràn đầy cái sự tha thứ, bao dung, yêu thương. Và kỳ thực là giữa trần đời này ai cũng là người đáng cho ta yêu thương, chứ không hề có người nào đáng cho ta thù hận hết. Dù người kia quỷ nhục ta, hoặc là phụ phàng ta, hoặc lừa gạt ta vân vân, nhưng mà thưa các vị, đáng thương hơn là đáng ghét. Tại sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, họ vì quá vô minh, họ vụng về đi vào con đường đó, chứ không phải tốt lành gì đâu. Nếu họ là người thông minh thì họ không có chọn cái nghiệp dữ như vậy để làm. Còn này họ vụng về quá, chắc chắn một điều là quả ác sẽ đến với những tâm hồn như vậy. Tự họ đã bị rai rứt, đã bị bất an, đã bị vô vàn hối hận dày xéo họ rồi, chứ chưa cần cái quả gì đến nữa. Các vị gây thương tổn người, một lời nói, một cái nhìn, hoặc là một việc làm, các vị đã cảm thấy ân hận rồi. Thế thì không có người nào làm ác trên nhân gian mà không bị cái quả của lương tâm cắn rứt hết. Cái khuynh hướng an lạc hạnh phúc là khuynh hướng tất nhiên của mọi tâm thức con người thôi à. Dù ở trình độ nào, người ta cũng mơ ước được niềm vui và an lạc. Thế cho nên đi ngược lại với nguyên tắc đó thì đi ngược với quy luật của đời sống phát triển, cho nên người kia khổ thôi. Thế cho nên thưa các vị, người có một chút năng lực tu thì họ nếm trải được niềm vui an lạc rất dễ. Họ thấy là khi tha thứ người thì mình đã tha thứ cho mình. Khi thương yêu người là mình làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui trước. Và khi làm bất cứ một thiện hạnh gì cho người, người chưa nếm được hương vị của an lạc, nhưng mà ta là người nếm trải trước tiên. Cho nên có thực tập dù là cạn, nhưng mà người đó chắc chắn là nếm được cái niềm vui của sự an lạc. Rồi thực tập sâu thưa các vị, các vị có công phu thiền tập 1 phút 2 phút mà nếm được chút niềm vui, các vị thấy là không có cái gì hạnh phúc gì giữa nhân gian có thể bì được với những phút giây tỉnh tọa của các vị cả. Rồi mình đẩy tâm thức mình lên cao, nếm trải được một chút hương vị của định thôi, thì thưa các vị, cái điều này rõ ràng là nó tác động đến thân tâm của các vị, nó làm cho thân của các vị có được cái sự hỷ lạc tự nhiên thôi. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị đọc những cái sách thiền người ta bài, và gần đây có một cái cuốn là Từ Chánh Niệm Đến Chánh Giác hay cái cuốn gì đó của một nhà sư người Úc, họ viết rất là hay. Và cái điều kỳ lạ đó là thế này, thưa đại chúng, là người Tây Phương họ đến với đạo Phật, đến với con đường tu, đa phần họ đều đến với cái con đường tứ niệm xứ chứ không đến con đường khác. Và càng ngày người ta càng thấy là tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy là một pháp môn có thể nếm trải được, có thể chứng nghiệm được, có thể thành đạt được hiện tiền. Cho nên cái truyền thống Nam truyền bây giờ, thưa các vị, thành công rất là lớn trong xã hội Tây Phương. Và những người Mỹ hay là những người Tây Phương, châu Âu hoặc châu Mỹ xuất gia, họ đi theo truyền thống của thiền tứ niệm xứ, ví dụ như học với ngài Ajahn Chah hay là với vị thiền sư nào Miến Điện hoặc là Tích Lan hoặc Thái Lan, thì họ đều có một cái sự chứng nghiệm nhất định, nếm được an lạc hiện tiền, chứ không phải là như cái truyền thống Phật giáo bắt truyền của chúng ta. Nói lý thì hay nhưng mà cái nền tảng thực tập thì rất là yếu, thưa các vị. Nói có khi nó đụng chạm nhau nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Mình có một cái nhìn tổng quan để nhìn về điều này. Điều thứ ba là thành tựu chánh trí. Và điều thứ tư là chứng nghiệm Niết Bàn. Thành tựu chánh trí là gì? Thưa các vị, là an trú được trong cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác và sống liên tục với cái trạng thái vô niệm là thành tựu chánh trí. Và khi các vị bước vào được lĩnh vực này thì thưa đại chúng, là cái chuyện chứng nghiệm Niết Bàn, cái chuyện đó trong tầm tay của các vị, chứ không phải là cái gì xa vời khó hiểu cả. Và cái con đường thiền tập, thưa các vị, nó vừa ngắn là một nè, vừa dễ đi là hai nè, nó vừa hiện thực là ba nè, có thể chứng nghiệm được hiện tiền ngay nơi thân tâm của chúng ta là bốn. Chưa có một pháp môn nào của Đức Thế Tôn dạy mà hay ho bằng con đường thiền tập cả. Thực ra không phải mình tu thiền mình quảng cáo làm chi, nhưng mà các vị thử hình dung coi có một pháp môn nào không cần mọi phương tiện đạt thẳng vào cội nguồn để chứng nghiệm được niềm vui an lạc như thiền tập không? Thưa không. Rất nhiều bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh, trong Tạp A Hàm hay là trong Tăng Nhất A Hàm đều có. Và cái bài kinh mình hay dẫn, và mình nghĩ rằng bài kinh này dẫn 1000 lần cũng thấy nó rất là mới, đó là bài có pháp môn nào. Thế Tôn hỏi Xá Lợi Phất chứ, ông có biết pháp môn nào mà có thể không cần niềm tin, không cần học tập, không cần lý luận, không cần khổ hạnh mà có thể chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền thành tựu Niết Bàn không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, toàn thể chúng con đây được sinh ra từ dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn. Điều gì Thế Tôn dạy thì con biết, mà chưa dạy thì con chưa biết. Thế Tôn nói: có một cái ý niệm tham, ý niệm sân, ý niệm si khởi lên trong ông thấy đây là cái tham, đây là cái sân, đây là cái si. Cái đó có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần lý luận, có cần học tập, có cần làm cái gì để biết không? Xá Lợi Phất nói: và bạch Thế Tôn, không. Khi có cái tham thì con thấy có cái tham trong con, khi không có cái tham thì con thấy không có cái tham trong con, khi có cái giận thì con thấy cái giận đang có trong con, khi không có cái giận thì con cũng thấy là không có cái giận trong con. Tóm lại một điều cái gì? Thưa các vị, là cái trạng thái nhận biết luôn hằng hữu ngay nơi tâm của các vị, chứ có gì lạ đâu. Có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có phiền muộn, có sầu khổ, có bất an, thì ta là người thấy. Mọi thứ là cái bị thấy. Bị thấy là chi? Là đối tượng chứ không phải là các vị. Khi các vị đặt nó là cái bị nhận diện thì các vị là người nhận diện, là nhân chứng. Nó là cái bị nhận diện, bị thấy, thế thì dính gì nhau đâu. Tôi thấy cái chuông, thấy cây dương cầm này, thấy bàn Phật, thì mọi thứ ở ngoài tôi. Và tôi quay lại tôi thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương, thì tôi là người thấy. Buồn giận là cái bị thấy. Mà người thấy, thưa các vị, họ an trú ở đâu để họ thấy vậy? Họ an trú ngay cái biết. Và cái biết này nó rỗng lặng, tỉnh sáng, hiện tiền, không có thầm thì chi cả. Nó là một trạng thái nhận biết, không có tiếng nói thầm thì chi. Và không có tiếng nói thì thầm nghĩa là không có cái chi. không có tôi, không có ta, không có ngã, không có pháp, và cũng không có quá khứ và không có tương lai gì cả. Nó triệt tiêu luôn, cái tâm thức đi theo chiều ngang, thưa các vị. Nó dừng trụ lại, nó đi ở chiều thẳng, tức là nó an trú ngay sát na hiện tiền để nhận biết mọi thứ khởi trong các vị. Thế không phải an trú trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác hiện tiền là gì? Và khi an trú được như vậy thì thưa các vị trải nghiệm được niềm vui, đi vô được thiền định và chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền không phải là chuyện khó khăn. Sau đó Thế Tôn kết luận là đấy là một pháp môn trực chứng được chánh trí thành tựu niết bàn ngay hiện tiền, không cần qua một cái phương tiện nào cả. Đó là bài kinh có pháp môn nào, thưa các vị? Cái điều đáng thương của chúng ta đó là chúng ta tu Phật, chúng ta học Phật, nhưng mà có khi mình chưa có được chánh kiến nữa đó nghe. Tại sao vậy? Không tin nhân quả, gieo cái hạt mầm phiền muộn bất an, thế mà mình đòi cái quả ngọt là làm sao chứ? Rồi gieo cái hạt mầm sinh diệt mà đòi cái quả vô sinh là làm sao chứ? Thế nào là gieo cái hạt mầm của quả sinh diệt vậy? Ta cứ thấy ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, các vị đồng nhất các vị với cái sinh diệt, có phải không? Thế thì làm sao các vị chứng nghiệm được cái trạng thái vô sinh diệt? Rồi các vị thấy các vị là sự suy nghĩ, là tâm thức bồng bềnh đang rủi rong cả một ngày đây, ta luôn đồng nhất ta với cái suy nghĩ là một. Thế thì làm sao các vị có thể chứng nghiệm được cái quả là vô sinh nữa? Các vị thấy các vị là sinh diệt kia mà. Trong khi đó thì cái trạng thái bất sinh bất diệt nó đang hiện tiền nơi các vị. Trạng thái chi mà bất sinh bất diệt vậy? Thưa, cái thấy của các vị, cái biết của các vị, cái liễu tri thường hằng của các vị, hay là cái trạng thái nhận biết không lời, là cái trạng thái không sinh và không diệt. Thế thì các vị chỉ cần cái niềm tin nhân quả vững chắc thôi, các vị có thể làm được chi? Tôi luôn sống với cái bất sinh diệt thì tôi bất sinh diệt, giản dị thôi, không có cần đòi hỏi gì thêm nữa cả. Tóm lại một điều, thưa các vị, khi các vị liễu đạt được chánh pháp từ mức độ cạn, đó là lý nhân quả, thì các vị đã có thể thiết lập được sự tu của các vị vững vàng. Khi các vị nếm trải được an lạc thì cái niệm tu hành của các vị nó dâng lên mà không cần ai khích lệ cả, cũng chẳng cần nghe thầy Phước Tịnh làm chi cho nhiều, nắm một điều này thôi đủ tu rồi. Thế rồi thưa các vị, từ cái bước đầu đó mà các vị nếm trải xong thì các vị sẽ có được chánh trí hiện tiền, tức là luôn an trú trong tâm bất động, sống đi tới đi lui, đưa tay nhướng mắt, nheo mày, nói năng động tĩnh, tỏ thiền hay không tỏ thiền gì đều an trú trong trạng thái chánh trí hiện tiền. Thế thì cái chuyện thành đạt niết bàn không phải là cái chuyện gì xa xôi và mong cầu ai ban cho cả, các vị tự chứng nghiệm lấy. Thưa đại chúng, đó là đôi điều chúng ta chia sẻ hôm nay.